Tác phẩm Cuộc phiêu lưu của chú Hành. Tác giả Gianni Rodari. Người dịch Trọng Bình. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. 1. Cipollone dẫm phải chân vua Chanh. Cipollino là con trai của Cipollone. Nó có 7 anh em: Cipolletto, Cipollotto, Cipolluccio, Cipolluccio, vân vân. Toàn là những cái tên đặc trưng cho họ nhà Hành lương thiện. Thật ra, họ là những con người hiền lành chất phác, nhưng cuộc sống của họ lại không hề được may mắn. Biết làm sao được, ở đâu có hành, ở đó có nước mắt. Cipollone cùng vợ, con sống trong một chiếc hầm gỗ, chỉ nhỉnh hơn chiếc thùng gieo hạt một chút. Những người giàu lỡ có tới nơi này đều phải nhăn mũi, thốt lên: "Ôi, mùi hành kinh khủng quá!" Và giục gã đánh xe ra roi cho ngựa phóng qua nhanh. Rồi một hôm, cả khu dân cư nghèo nàn nhộn nhịp chuẩn bị đón vị đứng đầu vương quốc, Đức Vua Chanh. Bọn cận thần lo sốt vó vì sợ mùi hành sẽ làm cho nhà vua khó chịu. Hoàng thượng sẽ nói gì khi ngửi thấy mùi này? Hay là ta xức nước thơm cho bọn khố rách này? Vị chỉ huy Siam Pellano đề nghị. Một đội quân Chanh lập tức được phái tới để làm nhiệm vụ xức nước thơm cho tất cả những ai bốc mùi hành. Lần hành quân này, các binh lính đều để hết súng gươm lại trong doanh trại. Trên vai họ là những bình phun to đùng, trong đựng nào là nước hoa, dầu thơm, thậm chí cả loại nước hoa hồng hảo hạng. Vị chỉ huy lệnh cho Cipollone và những đứa con của ông cùng họ hàng thân thích nhà Hành phải ra khỏi nhà. Bọn lính dồn họ thành hàng rồi phun nước hoa lên người họ ướt từ đầu đến chân. Cipollino do không quen với mùi thơm hắc nên đã bị sổ mũi. Nó hắt hơi như búa bổ nên không nghe thấy được tiếng kèn rền vang đang vọng lại từ xa. Đó là đoàn tháp tùng Đức Vua Chanh. Vua Chanh khoác trang phục màu vàng, trên chõm chiếc mũ màu vàng cắm lủng lẳng chiếc chuông bằng vàng. Trên mũ những người hầu là chiếc chuông bằng bạc, còn trên mũ của bọn lính là chiếc chuông bằng đồng. Tất cả những chiếc chuông cùng vang lên không ngừng, tạo thành một bản hòa tấu tuyệt vời. Mọi người đổ xô ra đường để xem. Họ nghĩ đó là một gánh hát rong. Cipollone và Cipollino đứng ở hàng đầu. Họ bị những người đứng sau chen lấn, xô đẩy. Cuối cùng, ông già Cipollone không còn chịu đựng nổi nữa, phải quát lên: "Lùi ra, lùi ra!" Vua Chanh thận trọng đề phòng: "Cái quái gì thế nhỉ?" Nhà vua liền đi về phía Cipollone, vừa khệnh khạng trên đôi chân vòng kiềng ngắn tủm của mình, vừa đưa cặp mắt nghiêm nghị nhìn ông già. "Ngươi quát lui ra là thế nào? Những con dân trung thành của ta đang ào lên khát khao được nhìn thấy ta. Còn ngươi không muốn điều đó hả?" "Thưa ngài," vị chỉ huy Siam Pellano thi thầm vào tai nhà vua, "thần nghĩ hắn là tên quấy rối nguy hiểm, cần phải bắt giam hắn lại." Lập tức, một trong số lính Chanh chỉ ống nhòm vào Cipollone. Tất cả bọn lính Chanh đều được trang bị mỗi tên một chiếc ống nhòm như vậy. Cipollone mặt cắt không còn hột máu. "Thưa ngài," ông lắp bắp, đó là do họ xô đẩy hạ thần đấy ạ." "Họ làm như vậy là đúng," vua Chanh gầm lên, "đáng đời mi." Vị chỉ huy Siam Pellano quay lại phía đám đông: "Hỡi các thần dân, nhà vua đáng kính của chúng ta cảm ơn các người vì lòng trung thành, tận tụy. Hãy chen lấn, xô đẩy mạnh nữa vào." "Họ sẽ xô vào các ngài mất," Cipollino cố phân bua. Ngay lúc đó, một tên lính Chanh khác đã hướng ống nhòm về phía cậu bé. Và Cipollino nghĩ tốt hơn hết là lẫn vào đám đông. Đầu tiên, những người phía sau còn ít chen lấn những người đứng trước. Nhưng khi viên chỉ huy Siam Pellano quắt mắt lên thì cả đám đông chao đảo như nước trong gầu. Bị mất thăng bằng, ông già Cipollone ngã lộn nhau và vô tình giẫm lên chân của vua Chanh. Có tới chục tên lính từ phía sau lao bổ tới chỗ ông già Cipollone đáng thương, còng tay ông lại. Cipollino, Cipollino con ơi! Ông già tội nghiệp hoảng hốt nhìn ngó xung quanh khi bọn lính giải ông đi. Cipollino lúc đó đã ở cách xa chỗ đám đông, còn những kẻ vô công rồi nghề tụ tập xung quanh được dịp thêu dệt câu chuyện. Rất may là tóm được nó kịp thời. Những kẻ rồi nghề kháo nhau: các anh thử nghĩ xem, nó định dùng dao đâm nhà vua kia đấy. Đâu phải vậy, tên giết người có súng trong túi đấy. Súng ư? Trong túi? Không thể như vậy được. Thế các anh không nghe thấy tiếng súng nổ ư? Thực ra đó không phải là tiếng súng, mà là tiếng pháo hoa bắn chào mừng vua Chanh. Nhưng đám đông lại hoảng hốt chạy tán loạn. Cipollino muốn hô to để mọi người biết rằng trong túi của bố nó không hề có súng, mà chỉ có mỗi mẩu thuốc lá. Nhưng sau nghĩ lại, chẳng hơi đâu cãi nhau với những kẻ rỗi hơi kiếm chuyện làm gì. Tốt nhất là im lặng. Tội nghiệp cho Cipollino, nó bỗng thấy mắt mình nhòa đi, đôi mắt nó rưng rưng lệ. Đừng chảy nữa, đồ ngốc! Cipollino nghiến chặt răng để khỏi gào lên. Giọt nước mắt hoảng hốt lùi bước và không còn dám xuất hiện nữa. Tóm lại, ông già Cipollone bị kết án tù giam không chỉ suốt đời mà còn nhiều năm sau khi chết, bởi vì trong các nhà tù của vua Chanh còn có cả nghĩa địa. Cipollino chạy chọt để vào thăm bố. Nó ôm ghì lấy bố và nói: tội nghiệp cho bố, bọn chúng bắt giam bố như những tên tội phạm, giam cùng với cả bọn trộm cướp. Thôi nào con, ông già âu yếm ngắt lời con, trong tù còn có những người lương thiện. Thế họ bị giam vì tội gì? Họ đã làm điều gì xấu chăng?
Chẳng gì cả, con yêu.
Chính chẳng vì gì cả nên họ bị giam. Vua Chanh chẳng ưa gì những người lương thiện cả.
Cipollino trầm ngâm.
Thế có nghĩa vào nhà tù là niềm vinh hạnh lớn ư?
Nó hỏi. Sự thể là như thế này: nhà tù được xây lên để dành cho những tên trộm cắp và giết người, nhưng đối với vua Chanh thì hoàn toàn ngược lại. Những kẻ trộm cắp, giết người thì được tự do, còn trong tù là những người lương thiện.
Con cũng muốn trở thành người lương thiện, Cipollino tuyên bố, nhưng con không muốn vào nhà tù.
Bố hãy cố chịu đựng, không lâu nữa con sẽ trở lại và giải phóng cho tất cả mọi người.
Con có quá tự tin không đấy?
Ông bố mỉm cười. Đó không phải là chuyện dễ.
Rồi bố sẽ thấy, con sẽ làm được.
Đúng lúc đó, tên lính gác ngục xuất hiện tuyên bố đã hết giờ thăm.
Cipollino,
người cha nói lời tạm biệt. Giờ con đã lớn và tự lo cho mình được rồi. Chú Cibola sẽ chăm lo cho mẹ và các em của con. Còn con, hãy đi chu du khắp thiên hạ để học lấy những điều hay lẽ phải.
Con sẽ phải học như thế nào? Sách vở thì không có, mà có mua thì cũng chẳng để làm gì cả.
Đừng buồn, cuộc sống sẽ dạy con. Chỉ có điều, con hãy cố nhìn thấu rõ những kẻ lừa dối và bịp bợm, đặc biệt là những kẻ có quyền thế.
Thế sau đó thì sao? Sau đó con sẽ làm gì?
Sẽ tới lúc rồi tự con sẽ hiểu. Thôi, ra đi, ra đi! Tên lính ngục quát. Huyền thuyền thế là đủ rồi. Còn mày, thằng khố rách kia, hãy biến khỏi đây ngay, kẻo ta lại tống giam mày bây giờ.
Cipollino định nói mấy lời chế nhạo, chọc tức tên lính, xong lại nghĩ không đáng để phải chui vào nhà tù khi chưa kịp làm được gì cả. Nó ôm hôn bố rồi chạy biến. Ngày hôm sau, nó gửi gắm mẹ và 7 đứa em của mình cho chú Cipolla tốt bụng, người có cuộc sống may mắn hơn cả so với những người anh em họ hàng là được làm chân gác cổng ở đâu đó. Chia tay với chú Cipolla, mẹ và các em, Cipollino buộc túi quần áo vào đầu chiếc gậy, vác lên vai rồi cất bước lên đường. Nó đi mãi và tin là sẽ tìm được cho mình một con đường đúng đắn. Sau vài giờ, nó tới một làng nhỏ. nhỏ đến nỗi chẳng ai buồn ghi tên làng lên một tấm bảng nhỏ bên đường hay ở trên tường của ngôi nhà đầu tiên. Nói là nhà, nhưng thực ra chỉ là một túp lều tồi tàn đáng để cho chó ở. Dưới cửa sổ có một ông già với bộ râu màu hung đỏ. Ông lão buồn rầu nhìn ra đường và dường như đang rất lo lắng về điều gì đó.
2. Cipollino bắt ngài cà chua phải bật khóc lần đầu tiên như thế nào?
Bác ơi, Cipollino hỏi, đầu óc bác nghĩ làm sao mà lại sống ở trong cái nhà bé như chiếc hòm thế này?
Cháu đang tự hỏi, không hiểu bác chui ra khỏi nhà bằng cách nào.
Ồ, có khó khăn gì đâu, ông lão trả lời. Khi chui vào còn khó khăn hơn nhiều. Bác muốn mời cháu vào trong nhà, cậu bé ạ. Thậm chí sẽ mời cháu một cốc bia lạnh. Nhưng tiếc rằng trong này không thể chứa nổi được hai người. Và thực ra mà nói là bác không có bia.
Không sao, Cipollino nói, cháu không thấy khác. Có nghĩa đây là nhà của bác à?
Ừ, ông già có tên là Bí Đỏ trả lời. Một ngôi nhà tuy hơi nhỏ, nhưng khi không có mưa bão thì nó cũng không tồi.
Cần phải nói rằng bác Bí Đỏ cũng chỉ vừa mới dựng xong ngôi nhà chiều qua. Ngay từ thời thơ ấu, bác đã mơ rằng đến lúc nào đó bác có được ngôi nhà dù là nhỏ, nhưng nó thực sự là nhà của mình. Và mỗi năm bác đã dành dụm mua được một viên gạch để xây nhà. Nhưng bất hạnh là ở chỗ bác Bí Đỏ lại không biết số học, nên phải nhờ bác thợ giày có tên là Quả Nho đếm hộ gạch cho mình.
Nào, ta hãy xem. Bác Quả Nho vừa lấy chiếc dùi gãi gãi vào gáy vừa nói, 6, 7, 42, 9 bỏ đi. Tóm lại, bác có tất cả 17 viên gạch.
Bác nghĩ có đủ để xây nhà không?
Theo tôi thì chưa đủ đâu.
Thế thì biết làm sao bây giờ?
Đó là việc của bác. Nếu không đủ xây nhà thì hãy xếp gạch thành một chiếc ghế băng vậy.
Tôi cần gì ghế băng? Ghế thì ở ngoài công viên có mà đầy. Còn khi hết chỗ, tôi cũng có thể đứng cơ mà.
Bác thợ giày im lặng, lấy chiếc dùi hết gãi tay phải lại gãi sang tay trái, rồi bỏ đi vào xưởng của mình. Còn bác Bí Đỏ thì nghĩ mãi, nghĩ mãi, và cuối cùng quyết định là cần phải làm nhiều hơn nữa, còn ăn thì giảm bớt đi.
Bác ta nghĩ sao thì làm vậy.
Bây giờ bác có thể mua được 3-4 viên gạch mỗi năm, và bác bắt đầu gầy như que diêm. Nhưng bù lại, đống gạch của bác ngày càng to ra. Mọi người nói với nhau, hãy nhìn bác Bí Đỏ kìa, cứ như là bác ta đẻ ra gạch ấy. Cứ thêm một viên gạch là bác ta lại gầy bớt đi một cân. Năm này qua năm khác, cuối cùng khi bác Bí Đỏ cảm thấy mình đã già và không còn làm việc nổi nữa, lại tới gặp bác thợ giày và bảo,
bác làm ơn đếm hộ tôi số gạch với.
Bác thợ giày vớ lấy chiếc dùi, bước ra khỏi xưởng, ngắm nhìn đống gạch và bảo, 6, 7, 42, 9 bỏ đi. Tóm lại, hiện giờ bác có cả thảy 118 viên.
Thế có đủ để xây nhà không?
Theo tôi chưa đủ đâu.
Thế làm sao bây giờ?
Thật ra tôi cũng không biết phải nói với bác thế nào.
Hãy xây lấy cái chuồng gà vậy.
Tôi làm gì có gà?
Xây chuồng gà để nhốt mèo vậy. Bác biết không, mèo là loài động vật rất có ích. Nó bắt chuột mà.
Thì ai chẳng biết vậy, nhưng tôi cũng không có mèo. Vả lại, chuột thì kiếm đâu ra, nuôi vào chỗ nào?
Thế thì bác cần gì ở tôi?
Bác thợ giày vừa lấy chiếc dùi gãi mạnh vào gáy, vừa gắt gỏng. 118 là 118, không hơn không kém, phải vậy không?
Bác biết rõ hơn tôi, vì bác đã được học toán mà.
Bác Bí Đỏ buông tiếng thở dài, nhưng rồi nhận thấy dù có thở dài cũng chẳng giúp bác có thêm được gạch, nên quyết định bắt tay vào xây nhà mà không cần bàn luận gì thêm nữa. Ta sẽ dùng số gạch này xây một ngôi nhà thật bé. Bác vừa làm vừa nghĩ, mình đâu có cần phải có sân. Vả lại, người mình thì nhỏ thó, chứ có to lớn gì cho nó cam. Nếu thiếu gạch, ta sẽ liệu sau. Bác làm việc rất cẩn thận và không hề vội vã, vì bác sợ nếu như làm nhanh thì những viên gạch quý giá kia
sẽ càng mau hết. Bác nắn nót đặt viên gạch nọ lên viên kia, cứ như chúng là những mảnh kính vậy. Bác là người hiểu rõ cái giá của từng viên gạch. Đây rồi, bác vừa nâng một viên gạch, vừa lấy tay vuốt ve như vuốt ve chú mèo con, miệng lẩm bẩm. Đây đúng là viên gạch mà mình mua nó cách đây 10 năm, đúng dịp lễ Giáng sinh. Mình mua nó bằng số tiền định mua một chú gà cho ngày lễ. Thịt gà ta sẽ chén no khi xây xong nhà. Còn bây giờ thì có thiếu thịt gà cũng chẳng sao. Cứ mỗi viên gạch được xây lên là bác lại buông một tiếng thở dài thường thượt. Và khi những viên gạch đã hết, bác ta còn dư thừa ối tiếng thở dài. Chỉ mỗi tội, ngôi nhà xây được chỉ bé tí tẹo, trông như một chiếc chuồng chim bồ câu. Giá như mình là chim bồ câu nhỉ? Bác bí đỏ tội nghiệp nghĩ, thì mình sẽ sống ở đây thật ấm cúng biết bao. Và thế là ngôi nhà đã được xây xong. Bác bí đỏ thử chui vào, nhưng đầu gối tông phải trần nhà, suýt nữa làm hỏng toàn bộ cả công trình. Mình đã già rồi và vụng về nữa, cần phải cẩn thận hơn. Bác ta quỳ trước cửa, lấy hơi, lồm cồm bò vào bên trong, nhưng lại gặp phải điều nan giải. Bác chẳng làm sao đứng lên nổi, nếu như không dùng đầu đội mái nhà lên. Còn nằm thì cũng không được, sàn nhà quá ngắn và không tài nào xoay nghiêng người được vì chật chội. Điều chủ yếu là phải làm gì với đôi chân đây? Nếu như bò được vào trong nhà thì phải co cả chân vào trong, chứ nếu không mưa sẽ ướt hết. Rõ ràng chỉ có thể ở tư thế ngồi mình mới sống được trong cái nhà này, bác ta nghĩ. Vậy là bác ngồi trên sàn, thận trọng lấy hơi, và trên khuôn mặt của bác thò ra ngoài cửa sổ hiện lên vẻ ảm đạm, thất vọng. Sao? Bác cảm thấy thế nào hả bác hàng xóm? Bác thở dài thò đầu qua cửa sổ nhà mình tò mò hỏi. Cảm ơn bác, cũng không tồi. Bác mí đỏ thở dài trả lời. Thế vai của bác không cảm thấy bị chật chội à? Ồ không không, tôi xây nhà theo khổ người của mình mà. Bác thở dài theo thói quen, vừa lấy chiếc dùi gãi gãi gáy, vừa lẩm bẩm điều gì đó. Mọi người xung quanh kéo nhau tới xem ngôi nhà của bác bí đỏ. Đám trẻ con vừa chạy ào ào, vừa la hét ầm ĩ. Một cậu bé nhỏ nhất đám nhảy tót lên mái nhà, vừa nhảy múa, vừa nghêu ngao. Ngôi nhà bác bí đỏ, chao ôi, sao nhà nhỏ. Tay trái ở trong bếp, tay phải ở trên giường, hai chân ngoài ngưỡng cửa, chiếc cửa sổ trên mái, thò ra cái mũi khoằm. Các cháu ơi, hãy cẩn thận đấy. Bác bí đỏ lại vang, các cháu làm sập nhà của bác mất, nó còn chưa được 2 ngày. Để lấy lòng bọn trẻ, bác bí đỏ móc trong túi ra một nắm kẹo, không hiểu đã nằm trong túi từ bao giờ, phân phát cho lũ trẻ. Bọn trẻ mừng rỡ lao vào ranh nhau chí chóe. Từ đó trở đi, bác bí đỏ cứ mỗi lần có một ít tiền là lại đem mua kẹo đặt ở bậu cửa sổ để cho bọn trẻ, cứ như người ta vẫn rắc bánh mì để nuôi chim sẻ vậy. Và thế là họ thân nhau. Có lúc bác bí đỏ còn cho phép bọn trẻ lần lượt từng đứa một chui vào trong nhà, còn mình thì ở ngoài canh chừng, sợ chúng nghịch ngợm làm hỏng nhà. Bác bí đỏ vừa kể hết cho Cipollino nghe câu chuyện về mình, thì cũng là lúc ngoài làng xuất hiện đám bụi mù mịt. Như có lệnh, tất cả các cửa sổ, cửa chính, các loại cổng nhất loạt đóng lại. Vợ bác thợ giày cũng vội vàng đóng sầm cửa lại. Mọi người đều chui cả vào trong nhà như tránh bão, thậm chí cả những chú gà, mèo, chó cũng chạy bổ đi tìm chỗ trú thân. Cipollino còn chưa kịp hỏi xem là chuyện gì, thì đám mây bụi cùng với tiếng lọc cọc đã rầm rập lao vào làng và dừng lại ngay trước ngôi nhà của bác bí đỏ. Giữa đám bụi hiện ra một cỗ xe tứ mã. Thật thà mà nói, những chú ngựa chẳng giống ngựa chút nào, mà trông chúng như những quả dưa chuột. Bởi vì ở vương quốc mà chúng ta đang nói tới đây, con người và súc vật đều có họ hàng với những thứ rau quả nào đó. Một gã béo phệ trong bộ trang phục màu xanh lá cây vừa thở hồng hộc vừa bước ra khỏi xe. Đôi má đỏ ửng, căn phòng mũm mĩm của gã ta muốn nổ tung ra như quả cà chua chín. Đó là ngài cà chua, vị quản gia của các bà bá tước anh đào. Cipollino hiểu ngay rằng chẳng thể mong đợi được gì tốt lành ở con người này. Tất cả mọi người đều lẩn trốn khi hắn xuất hiện, và nó nghĩ nên tránh đi thì hơn. Thoạt đầu, ngài cà chua chẳng làm điều gì để mất lòng ai cả. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bác bí đỏ. Hắn nhìn soi mói và giận dữ lắc đầu mà không nói không rằng lấy một lời.
Bác bí đỏ tội nghiệp không còn biết chui đi đâu cùng với túp lều của mình nữa. Mồ hôi ròng ròng chảy từ trán xuống mồm miệng, nhưng bác vẫn không dám đưa tay lên lau mặt mà chỉ ngoan ngoãn nuốt từng giọt mồ hôi mặn đắng.
Cuối cùng, bác nhắm mắt lại và tự nhủ. Chẳng có ngày cà chua nào hết. Mình đang ngồi trong nhà và đang bơi thuyền giống như chàng thủy thủ đang bơi trên biển Thái Bình Dương. Xung quanh ta là nước xanh, xanh ngắt và hiền hòa. Nó đung đưa con thuyền của ta mới nhẹ nhàng êm ái làm sao.
Dĩ nhiên là chẳng có biển nào ở xung quanh, cả trong trí tưởng tượng. Nhưng túp lều của bác bí đỏ thì cứ chao đảo, hết bên trái lại sang bên phải. Đó là do ngài cà chua đang dùng cả hai tay ra sức mà lắc túp lều. Túp lều lắc lư, chao đảo, những viên ngói bay lả tả khắp nơi.
Bác bí đỏ mở choàng mắt khi nghe thấy tiếng gầm thét của ngài cà chua, đến nỗi cửa sổ, cửa chính của những ngôi nhà xung quanh phải rung lên.
Còn những ai nhỡ mới chỉ xoay ở ổ khóa có một vòng, phải vội vàng xoay tiếp một hai vòng nữa.
Kẻ ác nhân, ngài cà chua quát, thằng tướng cướp, đồ kẻ cắp, tên quấy rối, thằng bạo loạn, mày dám dựng cái lâu đài này trên đất của các bá tước anh đào để hưởng thụ những ngày còn lại trong cảnh nhàn hạ, xâm hại đến quyền lợi thiêng liêng của hai bà bá tước quá bụa và côi cút đáng thương, tao sẽ cho mày biết tay.
Thưa ngài, bác bí đỏ vang lại, tôi cam đoan là túp lều của tôi có giấy phép xây dựng. Chính ngài anh đào đã cấp giấy phép đó cho tôi mà.
Ngài bá tước đã mất cách đây 30 năm, cầu mong cho ngài được yên giấc ngàn thu. Còn giờ đây, đất đai này là của hai bà bá tước phu nhân đáng kính. Hãy cuốn xéo ngay ra khỏi đây. Ngài luật sư sẽ giải thích ngay cho mày.
Ê, đậu tròn, ngài đâu rồi, lại đây.
Ngài đậu tròn, thầy cải làng,
rõ ràng là đã trực sẵn, vì thoát cái đã thấy xuất hiện như hạt đậu từ trong hũ dốc ra. Mỗi lần ngài cà chua xuất hiện trong làng đều cho gọi ngài tới để ngài khẳng định rằng những lệnh mà ngài phát ra đều phù hợp với những điều trong luật.
Có tôi đây, thưa ngài.
Ngài đậu tròn lắp bắp, dáng lom khom, mặt tái mét vì sợ hãi. Ngài đậu tròn có dáng người nhỏ thó và vụng về, tới mức chẳng ai nhận ra cái cúi chào của ngài. Sợ rằng không được nhã nhặn, ngài phải nhảy cẩn lên để chào.
Này, ông hãy nói cho tên vô lại bí đỏ biết rằng, theo luật của vương quốc chúng ta, hắn phải bán xới khỏi nơi đây. Và ông hãy giải thích cho mọi người biết rằng, hai bà bá tước định nhốt chú chó dữ vào chiếc củi này, để trông giữ tài sản của ngài bá tước khỏi bị bọn trẻ hỗn láo phá phách.
Vâng, thưa ngài, chúng hỗn láo thật. Có nghĩa là... Ngài đậu tròn lúng búng trong miệng, mặt tái mét vì sợ hãi. Có nghĩa là thật sự hỗn láo.
Sao lại thật sự hay không thật sự? Ông có phải là luật sư không đấy?
Ồ vâng, thưa ngài, tôi là chuyên gia về luật dân sự, hình sự và phép tắc. Tôi đã tốt nghiệp trường tổng hợp Salamanca, được cấp bằng và học vị.
Nếu như đã có bằng và học vị, ông hãy khẳng định là tôi đúng, rồi sau đó có thể về nhà được rồi.
Vâng, vâng thưa ngài, ngài muốn nói thế nào cũng được ạ.
Ngài luật sư thoát một cái đã lủi mất.
Thế nào, ông đã nghe rõ ngài luật sư nói gì rồi chứ?
Ngài cà chua hỏi bác bí đỏ.
Hình như ngài ta chẳng nói gì cả.
Có tiếng ai đó vang lên.
Sao, mày lại dám cãi lại ư? Hả tên bất hạnh kia.
Thưa ngài, tôi có mở miệng đâu ạ.
Bác bí đỏ lắp bắp.
Nếu không phải mày, thế là ai?
Ngài cà chua giận dữ đảo mắt nhìn quanh.
Kẻ bịp bợm, đồ tráo trở. Giọng nói lúc nãy lại vang lên. Kẻ nào nói đấy? Ai? Có lẽ là lão thợ giày.
Ngài cà chua đoán. Hắn rảo bước tới nhà bác thợ giày, lấy gậy đập vào cửa quát.
Này, lão già, tao biết rõ nhà mày luôn tụ tập những bọn vô lại nói xấu tao và các bà bá tước anh đào đáng kính. Mày không biết kính nể các bà bá tước quá bụa, côi cút. Hãy chờ đấy, sẽ đến lượt mày, rồi mày sẽ biết tay ông.
Ngài sẽ là người đến lượt trước, ngài cà chua ạ. Ngài sẽ bị vỡ tung, vỡ ngay tức thì. Những lời nói đó là của Cipollino. Hai tay thọc túi quần, nó thản nhiên và tự tin rảo bước tới phía ngài cà chua,
làm cho ngài không tin nổi rằng một thằng oắt con cầu bơ cầu bất lại dám nói vỗ vào mặt mình như vậy.
Mày là thằng nào? Ở đâu ra?
Tại sao mày không đi làm việc?
Cháu chưa đi làm, Cipollino trả lời. Cháu còn đang đi học.
Mày học gì? Sách vở của mày đâu?
Cháu đang nghiên cứu về những tên bợm, thưa ngài. Rất may lúc này đang có một tên trước mặt cháu, nên cháu không thể bỏ qua thời cơ được tìm hiểu hắn một cách tường tận.
Ái chà, mày đang nghiên cứu những tên bợm.
Hay đấy, vả lại trong làng này tất cả đều là những tên bợm. Nếu mày tìm thấy tên nào mới thì hãy chỉ cho tao xem nhé.
Vâng, thưa ngài, Cipollino vừa trả lời vừa nháy mắt một cách ranh mãnh.
Nó thọc sâu vào túi quần bên trái và lôi ra một chiếc gương nhỏ mà nó vẫn thường dùng để nghịch trò phản chiếu ánh nắng. Bước tới sát ngài cà chua, Cipollino giơ chiếc gương ra rọi ngay sát mũi của ngài.
Hắn đây này, tên bợm đây này, thưa ngài. Nếu muốn, ngài hãy ngắm kỹ hắn đi. Ngài có nhận ra không?
Ngài cà chua không giấu nổi sự tò mò, dán mắt vào chiếc gương để xem. Không hiểu ngài hy vọng sẽ nhìn thấy gì, nhưng dĩ nhiên là chỉ nhìn thấy bộ mặt đỏ như gấc của mình và đôi mắt ti hí giận dữ
và chiếc miệng rộng hoác như lỗ đáo. Ngài cà chua hiểu ngay ra rằng Cipollino định chế nhạo mình. Ngài nổi cơn lôi đình, mặt mũi đỏ gay, hai tay túm lấy tóc của Cipollino.
Ai, ai? Cipollino hét lên.
Không mất đi vẻ láo lĩnh vốn có của mình.
Ôi, tên bợm mà ngài vừa thấy trong gương khỏe quá. Xin thề với ngài rằng hắn đáng giá bằng cả một đám trộm cướp đấy.
Tao sẽ cho mày biết tay, thằng mảnh. Ngài cà chua gầm lên và giật mạnh tóc của Cipollino, đến nỗi bứt cả một túm tóc của thằng bé trên tay mình. Và cái gì đến sẽ phải xảy ra.
Vừa bứt được túm tóc hành của Cipollino, ngài cà chua bỗng cảm thấy mắt mũi mình cay xè. Ngài hắt hơi mấy nhát, rồi nước mắt trào ra như hai vòi phun nước. Nước mắt chảy thành sông, thành suối, chảy cả xuống đường thành từng vệt.
Mình chưa từng bị như thế này bao giờ, ngài cà chua hoảng hốt nghĩ.
Thật ra, ngài là một con người tàn nhẫn và thô bạo. Nếu như có thể gọi cà chua là con người, không bao giờ biết khóc, bởi vì ngài thuộc diện nhà giàu, chưa lần nào trong đời biết tự mình gọt hành cả.
Chuyện xảy ra với ngài làm ngài sợ hãi đến nỗi phải chui vội vào xe ngựa, ra roi phóng đi như bay. Vừa chạy trốn, ngài vừa ngoái cổ lại quát tháo.
Này, bí đỏ, hãy liệu hồn, tao báo trước cho mày biết. Còn mày, thằng mảnh, thằng khố rách kia, mày sẽ phải trả giá đắt về việc này.
Cipollino bò lăn ra cười, còn bác bí đỏ thì chỉ biết đưa tay quệt mồ hôi trán. Mọi nhà, cửa lớn, cửa nhỏ bắt đầu hé mở, trừ ngôi nhà của ngài đậu tròn. Bác thợ giày quả nho mở toang cánh cổng nhà mình, lao ra đường, gãi gãi gáy của mình bằng chiếc dùi khâu giày. Thời có trời đất chứng giám, bác thốt lên, cuối cùng thì cũng có được một chàng trai bắt ngài cà chua phải khóc.
Cháu từ đâu tới thế, hả cậu bé?
Và Cipollino đã kể cho bác quả nho và mọi người biết về cuộc đời của mình, như các bạn đã biết.
3. Giáo sư Quả Lê, Bác Hành Poirot và những chú cuốn chiếu. Từ hôm đó, Cipollino bắt đầu làm việc tại xưởng của bác quả nho và nhanh chóng học được những công việc của nghề làm giày. Vuốt nhựa chỉ khâu giày, đóng đế, đóng đệm gót, đo cỡ chân cho khách hàng, vừa làm vừa cười đùa luôn miệng. Bác quả nho rất hài lòng về nó và công việc của họ rất chạy. Không phải chỉ vì hai bác cháu chăm chỉ làm việc, mà vì nhiều người muốn tới xưởng giày của bác quả nho để tận mắt nhìn thấy cậu bé dũng cảm, người đã buộc ngài cà chua phải khóc. Đầu tiên là giáo sư Quả Lê với chiếc vĩ cầm cắp nách. Ông là giáo viên dạy nhạc. Theo sau ông là cả một đàn ruồi và ong. Vì chiếc vĩ cầm của ông được làm từ nửa quả lê chín mọng, thơm lừng, mà như các bạn biết đấy, loài ruồi rất thích của ngọt. Không ít các buổi hòa nhạc, khán giả phải hét ầm lên nhắc nhở giáo sư. Ngài giáo sư ơi, hãy cẩn thận, có con ruồi to đậu trên chiếc vĩ cầm của ngài. Vì nó mà ngài chơi sai nhạc đấy.
ngài giáo sư thường chơi đàn và đuổi ruồi, cho đến khi đập được nó thì thôi. Đôi khi có cả chú sâu chui vào chiếc vĩ cầm của ông, nó đục khoét thành những lỗ dài và đầy nhớt. Chiếc đàn vì thế bị hỏng, và giáo sư lại phải làm chiếc đàn khác. Tiếp theo giáo sư quả lê là bác làm vườn có tên là Hành Pokro. Bác có bộ tóc dài, rủ cả xuống trán, và có bộ ria dài ơi là dài. Bộ râu này gây cho tôi rất nhiều phiền phức, bác Hành Poro phàn nàn với Cipollino. Khi vợ tôi chuẩn bị phơi quần áo, bà ấy bắt tôi ngồi ngoài ban công, rồi buộc ria của tôi vào hai cái đinh làm dây phơi. Và cứ thế, vắt đủ các thứ, nào là vải trải giường, áo, tất lên để phơi. Tôi phải ngồi giải nắng, cho đến khi những củ nợ ấy khô thì thôi. Đấy, cậu xem có khổ không? Quả thật, râu của bác Hành Poro đầy vết của những chiếc kẹp dùng để kẹp quần áo. Rồi một hôm, cả nhà cuốn chiếu kéo nhau tới, ông bố và hai đứa con. Những đứa nhỏ luôn chạy lăng xăng, không chịu đứng yên một chỗ lấy một phút.
Chúng luôn như vậy hả bác?
Cipollino hỏi.
Ồ không, cuốn chiếu bố thở dài. Ở đây chúng còn đỡ, đáng yêu như những thiên thần. Giá như cậu được chứng kiến cảnh vợ tôi phải vất vả như thế nào khi tắm cho chúng, khi bà ấy kỳ cọ hàng trăm chiếc chân trước của chúng, thì chúng đã kịp làm bẩn những chiếc chân sau của mình. Khi đang kỳ cọ những chân sau, thì những chân trước lại như ma lem. Bà ấy cứ phải đánh vật với chúng, và mỗi lần như vậy phải tốn tới cả thùng xà phòng.
Bác quả nho gãi gãi gáy và hỏi, biết đo chân cho chúng thế nào đây?
Trời ơi, bác làm sao vậy? Chẳng lẽ tôi lại có đủ tiền để đặt bấy nhiêu đôi giày sao? Có lẽ tôi phải làm cả đời cũng chẳng đủ tiền để trả cho 1.000 đôi giày.
Điều đó thì rõ rồi, bác quả nho đồng tình. Mà trong kho của tôi cũng chẳng kiếm đủ số da để đóng bấy nhiêu giày. Vậy bác thử xem, trong số những đôi giày của chúng, đôi nào bị hỏng nặng thì thay vậy.
Trong khi bác quả nho và Cipollino kiểm tra đế và gót giày, thì hai chú cuốn chiếu con cố gắng đứng yên. Nhưng nào có được.
Được rồi, bác thợ giày nói. Cậu bé này phải thay hai đôi chân trước và đôi của chân thứ 300.
Không, đôi thứ 300 vẫn còn dùng tạm được.
Cuốn chiếu bố vội vã phân bua. Bác chỉ cần đóng lại đế cho nó thôi.
Còn cậu bé này cần thay liền cả 10 chiếc giày phía bên phải.
Đã nói chúng nó bao nhiêu lần là đừng có lê giày. Đi giày như thế mà gọi là đi ư? Chúng cứ chạy nhảy trên một chân. Và điều gì đã xảy ra? Tất cả những chiếc giày bên phải mòn nhanh hơn những chiếc bên trái. Thật là bất hạnh cho họ hàng nhà cuốn chiếu chúng tôi.
Bác quả nho phẩy phẩy tay. Bọn trẻ thì đều giống nhau cả. Dù chúng có 2 chân hay 1.000 chân cũng vậy cả thôi. Chúng có tài làm hỏng cả 1.000 đôi giày, dù chỉ đi trên đôi chân duy nhất của mình.
Cuối cùng, cả nhà cuốn chiếu lon ton ra về. Hai đứa con chạy phóng như bay. Cuốn chiếu bố không đi nhanh được. Như vậy vì ông hơi bị thọt. Chỉ hơi một chút ở chân thứ 118.
4. Cipollino đánh lừa chú chó Mastino khi chú ta đang khát nước.
Và chuyện gì đã xảy ra với ngôi nhà của bác bí đỏ?
Vào một ngày ảm đạm, ngài cà chua lại viếng thăm trên cổ xe tứ mã của mình. Nhưng lần này, có cả một tiểu đội lính chanh tháp tùng. Chẳng cần nói năng dài dòng, bọn lính đuổi bác bí đỏ ra khỏi nhà và thay vào đó là chú chó khỏe mạnh có tên là Mastino.
Đáng đời! Ngài cà chua vừa tuyên bố, vừa đưa cặp mắt tức giận đảo quanh. Bây giờ thì tất cả bọn trẻ của các người sẽ biết tôn trọng ta. Trước hết là cái tên khố rách áo ôm mà lão quả nho nhận làm người giúp việc của mình.
Đúng thế, đúng thế. Mastino sủa lên khàn khàn.
Còn lão già ngu xuẩn bí đỏ, ngài nói tiếp, ta phải dạy cho lão thấy thế nào là sự trừng phạt của ta. Còn nếu như lão còn muốn một chỗ dung thân, thì nhà tù luôn có chỗ tiện lợi và ấm cúng dành cho lão.
Trong đó có thừa đủ chỗ cho tất cả các người.
Đúng vậy, đúng vậy. Mastino lại khẳng định.
Bác quả nho và Cipollino
đứng ở cửa xưởng chứng kiến tất cả những gì xảy ra, nhưng không giúp được gì ông già. Bác bí đỏ buồn rầu, ngồi bệt xuống đất, bứt rau. Mỗi lần như vậy, bác lại rút ra một tấm những sợi rau. Cuối cùng thì bác cũng quyết định thôi không bứt rau nữa. Nếu không, sẽ chẳng còn lại được một sợi nào. Rồi bác thở ngắn than dài. Như các bạn biết đấy, bác bí đỏ lúc nào cũng dư thừa những tiếng thở dài. Cuối cùng thì ngài cà chua cũng chui vào cổ xe ngựa của mình. Mastino làm động tác đứng nghiêm, vẫy đuôi chào chủ. Hãy trông coi cẩn thận nhé. Ngài cà chua dặn dò trước lúc chia tay với chú chó, rồi vung roi quất mấy chú tuấn mã dưa chuột, và chiếc xe phóng đi trong đám bụi mịt mù. Hôm đó là ngày đẹp trời. Thời tiết nóng bức. Sau khi chủ đi khỏi, Mastino dạo quanh trước túp lều, vừa thè lè lưỡi ra vì nóng, vừa ve vẫy đuôi như chiếc quạt. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích gì được cho nó. Mastino khổ sở vì khát và nghĩ rằng lúc này có uống một vại bia lạnh cũng chẳng có hại gì đối với nó. Nó nhìn ngó xung quanh xem có đứa trẻ nào để nhờ đi mua hộ cho vại bia ở quán gần đó. Nhưng trên đường chẳng thấy bóng dáng một ai cả. Thực ra thì có Cipollino đang ngồi chăm chú vuốt nhựa chỉ khâu giày trước cửa nhà. Nhưng từ nó bốc ra mùi hăng của hành, khiến Mastino không muốn gọi nhờ nó đi mua hộ. Còn Cipollino biết rằng chú chó đang bị cơn khát dằn vặt. Mình sẽ không phải là Cipollino nếu không chọc được cho nó tức một trận. Nó nghĩ, mặt trời càng lên cao, cái nóng càng dữ dội, Mastino tội nghiệp càng khổ sở vì khát. Không biết sáng nay mình ăn gì nhỉ? Nó cố nhớ lại, có thể món súp quá mặn chăng? Miệng thì khát khô, còn cái lưỡi sao mà nặng như phải đeo đến 20 kg matit vậy? Cipollino ló ra khỏi cửa. Này, này, Mastino gọi với giọng yếu ớt. Ngài gọi tôi à, thưa ngài. Đúng, đúng, anh bạn trẻ. Làm ơn hãy mua giúp cho tôi một chai nước chanh lạnh. Tôi rất lấy làm vinh hạnh được phục vụ ngài, ngài Mastino ạ. Nhưng rất tiếc là ông chủ của tôi vừa giao cho tôi sửa chiếc giày. Vì thế tôi không thể bỏ việc đấy được. Rất lấy làm tiếc. Nói rồi Cipollino quay ngoắt bỏ vào nhà. Đúng là thằng lười, thằng mất dạy. Chú chó vừa hậm hực, vừa nguyền rủa chiếc xích trên cổ mình. Nếu không, nó đã có thể tự mình ra quán rồi. Một lúc sau, Cipollino lại xuất hiện. Thưa ngài kính mến, chú chó rên lên thiểu não. Ngài có thể cho tôi xin một cốc nước lã được không? Tôi rất vui lòng lấy cho ngài, Cipollino nói vọng ra. Nhưng phiền một nỗi, ông chủ tôi lại vừa giao cho tôi sửa chiếc giày của ngài linh mục. Thật tình mà nói, Cipollino thật lòng cảm thấy thương hại chú chó đang chết khô vì khát. Nhưng nó không thể chấp nhận cái nghề mà chú chó Mastino đang làm. Hơn nữa, nó còn muốn cho ngài cà chua biết mặt một lần nữa. Đã 3 giờ chiều, trời nắng như thiêu như đốt. Mastino chỉ cần thiếu chút nữa là bất tỉnh vì nóng và khát. Cuối cùng, Cipollino đứng dậy, lấy đầy một chai nước và bỏ vào đó ít bột màu trắng mà vợ bác bí đỏ thường uống vào ban đêm để chóng mất ngủ. Nó dùng tay bịt miệng chai và đưa lên miệng làm ra vẻ như đang uống. Chà, nó đưa tay xoa bụng. Nước mát lạnh, đã quá. Chú chó Mastino thèm rõ dãi. Trong giây phút, chú ta cảm thấy như được dịu đi cơn khát. Ngài Cipollino. Nó nói, thế nước ấy có sạch không? Còn phải nói, nước trong vắt như nước mưa ấy. Thế có vi trùng không? Ngài nói gì vậy? Nước này là do 2 giáo sư nổi tiếng chưng cất và lọc ra. Họ giữ lại những con vi trùng. Còn nước thì biếu tôi, vì tôi đã sửa giày cho họ. Rồi Cipollino lại đưa chai nước lên miệng, giả vờ uống. Ngài Cipollino, Mastino ngạc nhiên hỏi, tại sao chai nước của ngài đã uống rồi, mà lúc nào cũng đầy thế? À, chả là thế này, Cipollino trả lời, chiếc chai này là của ông nội tôi để lại cho tôi. Nó có phép lạ là không bao giờ vơi đi cả. Ngài có thể cho tôi thử một chút được không? Chỉ một ngụm thôi, một ngụm thôi mà. Có thể tưởng tượng Mastino sung sướng đến thế nào. Nó không ngớt lời cảm ơn ngài Cipollino vừa liếm chân ngài, vừa ve vẫy chiếc đuôi. Thậm chí, ngay cả với chủ của mình, là những bà bá tước anh đào, nó cũng chẳng bao giờ có thái độ như vậy. Cipollino đưa cho nó chai nước. Chú chó vồ ngay lấy, ngửa cổ làm một hơi sạch trơn. Nhìn chiếc chai rỗng không, nó ngạc nhiên hỏi. Đã hết sạch rồi, thế mà ngài nói nó chẳng bao giờ... Chưa kịp nói hết câu, nó đã lăn kềnh ra và thiếp đi. Cipollino tháo sợi dây xích khỏi cổ chú chó, vác nó lên vai và rảo bước tới lâu đài, nơi các bà bá tước anh đào và ngài cà chua đang sống. Ngoảnh đầu lại, chú ta thấy bác bí đỏ đã lại chễm chệ trong túp lều của mình rồi. Khuôn mặt của bác thò ra khỏi cửa sổ với bộ râu lưa thưa, rạng lên sung sướng.
Tội nghiệp cho chú mày. Cipollino vừa rảo bước tới lâu đài, vừa nghĩ thầm. Mày hãy tha lỗi cho tao nhé.
Nhưng tao phải làm như vậy. Chẳng hiểu mày tỉnh lại, mày sẽ trả ơn tao ra sao đây?
Cánh cổng lâu đài đang bỏ ngỏ. Cipollino đặt chú chó xuống thảm cỏ trong công viên, âu yếm vuốt ve và nói.
Hãy chuyển lời hỏi thăm của tao tới ngài cà chua và cả hai bà bá tước nữa nhé.
Mastino đáp lại bằng những tiếng ư ử. Chú ta mơ thấy mình đang vùng vẫy, tắm trong chiếc hồ trên núi, ngâm mình trong làn nước trong mát. Vừa bơi, nó vừa uống một cách thỏa thích và dần dần tự biến thành nước. Chiếc đuôi của nó, đôi tai và bốn chân bỗng nhẹ bẫng, dài như những chiếc vòi của đài phun nước.
Hãy ngủ ngon, Cipollino nói, rồi rảo bước quay về làng.